vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Một năm trước, tòa án tối cao đã phán quyết rằng việc giam giữ vô thời hạn là bất hợp pháp. Hàng trăm người không có triển vọng hợp lý về việc trục xuất đã được thả khỏi trại giam nhập cư sau vụ án NZYQ. Nhiều người trong số họ có tiền án. Được biết, chính phủ đã thông qua luật khẩn cấp vào năm rồi để ứng phó với phán quyết này, áp đặt lệnh giới nghiêm và giám sát điện tử đối với phần lớn những người nói trên. Một trong những người đó, một người tị nạn Eritrea, được gọi là YBFZ. Các luật sư của ông lập luận rằng các điều kiện mà chính phủ áp đặt, chẳng hạn như buộc phải đeo vòng chân, là vi hiến, và tòa án tối cao đã đồng ý.
Phán quyết của tòa án tối cao cho rằng lệnh giới nghiêm và điều kiện đeo vòng chân là bất hợp pháp, là một chiến thắng lớn cho các quyền tự do căn bản và pháp quyền tại Úc. Đây là một phán quyết thực sự quan trọng vì nó nhấn mạnh nguyên tắc cơ bản rằng đối với tất cả mọi người, dù là công dân hay không phải là công dân, chính phủ không có quyền trừng phạt mọi người bằng cách tước đi những quyền tự do và phẩm giá căn bản của họ.
Đó là luật sư David Mann, giám đốc điều hành của Refugee Legal, người đại diện cho YBFZ, cho biết chính phủ không có quyền áp dụng các biện pháp trừng phạt.
Tòa án đã phán quyết rằng lệnh đeo vòng chân và điều kiện giới nghiêm cấu thành hình phạt, hạn chế nghiêm trọng quyền tự do của khách hàng và không thể do chính phủ áp dụng, vì chính phủ không có quyền làm như vậy. Theo hiến pháp nước Úc, chỉ có tòa án chứ không phải là chính phủ mới có thể áp dụng hình phạt.
Trong đó, phát ngôn nhân đối lập về nội vụ là James Patterson cho biết đây là một đòn giáng vào chính phủ.
Well, this is an embarrassing defeat for the Albanese government. They assured us repeatedly throughout the legislative process on this bill.
Đây là một thất bại đáng xấu hổ với chính quyền Albanese. Họ đã nhiều lần bảo đảm với chúng tôi trong suốt quá trình lập pháp về dự luật này là nó hợp hiến, là họ đã được tư vấn pháp lý, là họ tin tưởng rằng nó sẽ vượt qua mọi thách thức pháp lý. Điều này sẽ gây lo ngại cho công chúng Úc, vì hiện có 215 người không phải là công dân đã phạm tội bạo lực, được thả ra trong cộng đồng mà không có bất kỳ hạn chế nào, không có lệnh giới nghiêm, không có giám sát điện tử, cũng như không có hạn chế nào.
Được biết, gần 150 người được thả ra như một phần của nhóm NZYQ đã được đeo vòng đeo tay theo dõi điện tử, trong đó 126 người phải chịu lệnh giới nghiêm. Bộ Nội vụ đã xác nhận vào đầu tuần này các tội phạm mà nhóm này đã phạm phải.
So what's the updated breakdown of that 215 cohort by offender?
Vậy thì sự phân chia cập nhật của nhóm 215 người đó theo loại tội phạm là gì? Đó là giết người và cố ý giết người phải không?
Có 12 người.
12 người còn tội phạm tình dục, bao gồm tội phạm tình dục trẻ em là bao nhiêu?
66 người.
Còn hành hung và các tội khác?
97 trường hợp.
Thế còn bạo lực gia đình là bao nhiêu trường hợp?
Có 15.
Về tội phạm ma túy nghiêm trọng là bao nhiêu?
15 người.
Còn phạm tội buôn người là bao nhiêu?
5 trường hợp.
Và có mức độ tội phạm thấp hay không?
Cũng 5 người.
Trong khi đó, các viên chức của bộ cũng cho biết họ đã chuẩn bị cho phán quyết của tòa án.
Thế Bộ trưởng đã được thông báo về những tác động nếu chính phủ thua kiện chưa?
Có chứ, ông ấy đã được thông báo.
Và chính phủ có những kế hoạch dự phòng nào để giải quyết vấn đề này?
Chúng tôi đã lập kế hoạch rất chi tiết cho mọi kết quả có thể xảy ra.
Bao gồm cả luật pháp, phải không?
Việc đó tùy thuộc vào lý do, mà đó là kết quả có thể xảy ra.
Trong đó, người phát ngôn của phe đối lập về vấn đề nhập cư là ông Dan Tin cho biết chính phủ cần phát thảo cách họ sẽ phản ứng với phán quyết này.
Chính phủ Úc cần có khả năng trả lời một câu hỏi đơn giản mà người dân Úc hiện muốn biết. Đó là chính phủ sẽ giữ an toàn cho cộng đồng Úc khỏi 215 tên tội phạm cứng đầu này như thế nào? Họ có kế hoạch gì? Có những phương án dự phòng nào? Và sẽ giữ an toàn cho cộng đồng Úc ra sao?
Ông Mann cho biết ưu tiên của chính phủ là xóa bỏ các hạn chế đối với nhóm còn lại.
Họ cần phải hành động ngay lập tức vì tòa án tối cao đã phán quyết rằng các điều kiện hiện đang được áp dụng cho thân chủ của chúng tôi và theo hàm ý cho khá nhiều người khác, đó là vi hiến. Đó là bất hợp pháp và điều đó có nghĩa là chúng phải bị loại bỏ ngay lập tức vì chúng không nên được áp dụng, là bất hợp pháp và chúng phải bị loại bỏ.
Chính phủ đã không trả lời yêu cầu bình luận cho đến thời điểm hiện nay.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.